Say Mộng Giang Sơn, chương 505, Mưu Kế của Hoàng Cảnh Dung, góc truyện audio.com, Quảng Trì, người Nam lấy sông Quảng, dọc rộng 20 dặm, sâu hơn trăm trượng, vô số tôm cá làm nơi sinh sống. Đây là Đặng Hải ghi lại trong Hậu Hán Thư. Quảng Trì chính là Quảng Hải, lưu dân bị Hoàng Cảnh Dung gom tới hiện đang ở bên bờ nơi nước cạn nhất của Quảng Hải, là nơi không thích hợp đi thuyền. Quảng Hải trời nước một màu, phong cảnh thanh tú xinh đẹp, đáng tiếc những lưu dân đó tới không phải để ngắm cảnh, nên ai nấy đều rất hoảng sợ. Thúc thúc, đứa bé lớn ngước đôi mắt trông mong nhìn Dương Phàm, cả hai còn nhỏ, không thể cứu người thân, khi phát hiện có một người lớn có thiện ý với mình xuất hiện tự nhiên coi hắn là cứu tinh. Bọn họ đã đi theo sau đoàn lưu nhân bị áp giải tới đây, vì vừa phải giám thị hướng đi của Hoàng Cảnh Dung, vừa muốn chăm sóc hai đứa bé, Dương Phàm không để tâm tới việc quay về truy vấn tên gãy mũi và gãy xương sườn nữa, để kệ bọn chúng tự sinh tự diệt. Trên đường, hắn có hỏi tên hai tỷ đệ, cả hai đều họ Cố, tỷ tỷ tên Cố Nguyên, đệ đệ tên Cố Hoán, xuất thân thì không rõ lắm. Bình thường lưu nhân cũng không mấy khi kể chuyện cũ cho đám trẻ con, ít nhất trước khi bọn chúng lớn lên, không muốn chúng dính dáng đến chuyện trước kia. Khi bọn họ bị giáng chức bị lưu đày, hai chị em này vẫn còn nhỏ, vì thế cũng không hiểu chuyện lắm. Dương Phàm thầm nghĩ, Hoàng Cảnh Dung tập trung lưu nhân ở đây, ngay cả chăn đệm cũng không cho mang, rõ ràng cho thấy đã động sát tâm. Sở dĩ không lập tức ra tay hiển nhiên là phải làm ra vẻ điều tra một bận, tránh sau khi về chiều bị người ta công hãn. Nếu lúc này mình ra mặt ở đây thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng vào kinh rồi, thời gian mình xuất hiện ở đây không hợp lý. Nếu hộ tống công chúa đi Trường An, cho dù giữa đường ra roi thúc ngựa đi về hướng này cũng không thể xuất hiện ở đây sớm như thế. Nữ hoàng đế hận nhất là người khác lừa gạt mình, hơn nữa, bà ta sống trong thâm cung nhiều năm, chuyện nhận tin và hành động đều hoàn toàn dựa vào ngoại thần, chuyện này cũng hơi kiêng kỵ. Một khi bị phát hiện mình bằng mặt mà không bằng lòng, hậu quả có thể rất xấu. Nếu Hoàng Cảnh Dung chưa vội xuống tay, ta cũng cứ chờ đợi thêm hai ngày. Nghĩ đến đây, Dương Phàm nói với hai tỷ đệ. Hai cháu không cần sốt ruột, quan phủ đưa cha nương hai cháu và nhiều hương thân tới đây là vì muốn tra án mưu phản, có lẽ sau khi tra rõ sẽ thả cha mẹ hai cháu về. Trước mắt hai cháu cứ theo ta, thúc thúc sẽ theo dõi bọn họ không ngừng, nếu bọn họ muốn hại cha nương hai cháu thúc thúc sẽ đi cứu bọn họ. Cố Nguyên tròn xoay hai mắt cảm thấy lời dỗ dành của vị thúc thúc này có vẻ hơi rối lòng, nhưng nó không biết không đúng chỗ nào. Để Cố Hoán tuổi còn nhỏ, không nghĩ nhiều như vậy, nó muốn chạy tới chỗ cha mẹ tỷ tỷ lại không cho, hiện giờ chỉ có cách nghe theo Dương Phàm an bài. Dương Phàm tiếp tục cùng bọn trẻ chờ đợi thẳng tới khi Hoàng Cảnh Dung ra lệnh để lại một nhóm quan binh trông coi lưu nhân, bản thân thì cùng La Thư Đạo quay về thành, Dương Phàm mới đưa hai tỷ đệ Cố Nguyên về thành. Hoàng Cảnh Dung kiểm tra danh sách đã phát hiện thiếu mất một đôi tỷ đệ. Chỉ là hai tiểu hài tử y cũng không quan tâm, giết thêm hai người hay giết thiếu hai người cũng chẳng có ảnh hưởng lớn lắm tới y. Y nào có thời gian rảnh rỗi mà chờ dài trong thung lũng, phái người đi tìm, chỉ coi như hai đứa bé không tồn tại. Sau khi về Châu Thành, Hoàng Cảnh Dung lại lấy ra danh sách. Góc truyện audio.com, nghiêm túc nghiên cứu một lượt, y muốn biết cẩn thận một chút về bối cảnh của những lưu nhân này. Nếu chẳng may thực sự có ai đó là người nhà của bạn cũ hoặc thân bằng hảo hữu đang làm quan trong triều thế lực lại trọng đại thì thả nhà họ đi, không cần phải đắc tội với người không nên đắc tội. Ngoài ra, hiểu được chi tiết về những người này, y cũng có thể biên diễn tội mưu phản của họ có đầu có cuối. Người nhà của nguyên hình bộ viên ngoại lang Lý Nguyệt Ảnh cũng bị xung quân ở đây sao? Hoàng Cảnh Dung lật tới một cái tên rất quen thuộc, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Vị hình bộ viên ngoại lang Lý Nguyệt Ảnh này là đồng khoa tiến sĩ với y, sau lại cùng làm ở Tam Pháp Ti, rất thân quen. La Thư Đạo còn chưa nhớ hết thân phận của nhiều lưu nhân như vậy, vâng bừa một tiếng. Hoàng Cảnh Dung nhìn danh sách khẽ mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu thở dài nói. Lý viên ngoại là vì cùng Chu Hưng, Khâu Thần Tích mưu phản mà bị chém đầu, người nhà bị xung quân biên hoang, bị đưa tới đây. Bản quan và Lý viên ngoại là tiến sĩ đồng khoa, sau 20 năm, một sống một chết, một quan một tù, nhân sinh khó lương. La Thư Đạo kinh ngạc hỏi, Hoàng ngự sử có giao hảo với vị Lý viên ngoại lang này sao? Hoàng Cảnh Dung cười cười, thâm trầm đáp, hai người bọn ta là tiến sĩ đồng khoa, lại có tình đồng niên, lại cùng làm việc ở Tam Pháp Ti đương nhiên là rất có giao tình. Những lời này của Hoàng Cảnh Dung thâm ý sâu xa, đáng tiếc La Thư Đạo không nghe ra. Lý Nguyệt Ảnh và Hoàng Cảnh Dung là tiến sĩ đồng khoa, lại cùng nhậm chức ở Tam Pháp Ti quả nhiên rất quen thuộc, đáng tiếc bằng hữu có thể quen, cửu nhân cũng có thể quen. Hai người sau khi nhập sĩ cùng nhậm chức ở Tam Pháp Ti, ban đầu giao tình cũng không tệ lắm, sau đó, từ khi có hai ngôi sao mới dần nổi bật trên chính đàn, một người là Chu Hưng, một người là Lai Tuấn Thần, hai bọn họ liền có khoảng cách. Hoàng Cảnh Dung mò tới làm môn khách Lai Tuấn Thần, Lý Nguyệt Ảnh lại bảo vệ Chu Hưng. Lý Nguyệt Ảnh thấy Hoàng Cảnh Dung xuất thân tiến sĩ mà lại đầu nhập vào phe phái của một tên lưu manh là đã đánh mất thể diện của người đọc sách, sinh ra chút khinh thường với y. Hai người trở mặt, sau đó Chu Hưng và Lai Tuấn Thần tranh quyền, bọn họ đều vì chủ của mình, quan hệ càng thêm gay gắt. Khi Chu Hưng xảy ra chuyện, Lý Nguyệt Ảnh cũng bị liên đới, xử tử với tội danh mưu phản, người nhà bị xung quân. Hiện giờ thấy tên họ Y, không khỏi gợi lên hận cũ trong lòng Hoàng Cảnh Dung. Chu Hưng là vì mưu phản mà bị chém đầu, hiện giờ vừa lúc có liên hệ tới việc này, không ngại lấy người nhà Lý Nguyệt Ảnh làm chủ mưu làm phản, gia chủ của Lý gia bị giết, lòng mang bất mãn, sau khi xung quân tới đây bèn cấu kết các lưu nhân khác. Hoàng Cảnh Dung ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nói vậy vẫn chưa đủ thuyết phục. Chủ mưu có thể là Lý gia, nhưng còn phải có một người có thể được tôn lên làm thủ lĩnh. Y cẩn thận nhìn lại trong lưu nhân có đệ tử Tôn Thất không, nếu không có, vậy thì nói rằng bọn họ là Tôn Thái Tử hoặc Phòng Châu Lư Lăng Vương làm chủ. Mặt khác, chỉ dựa vào mấy lưu nhân đó thì không đủ thành đại sự, không có sức thuyết phục. Còn phải liên lụy vào vài bộ lạc nữa, tuy nhiên, mặt này không vội, để xem mai kia có thủ lĩnh bộ lạc nào kiên trì không đến tặng lễ thì tặng lại cho cái tội mưu phản. Phải rồi, cái tên Huân Kỳ kia không thể bỏ qua, giá họa luôn cho lão. Hoàng Cảnh Dung vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt lóe. Góc truyện audio.com, sáng không ngừng, một đại án mưu phản đã dần hình thành trong đầu y. La Thư Đạo cũng không biết ân oán giữa Hoàng Cảnh Dung và Lý Nguyệt Ảnh. Nghe y nói vậy còn thực sự nghĩ rằng y vẫn nhớ tình bạn cố chi với Lý Nguyệt Ảnh, muốn giải vây giúp người nhà của Lý Viên Ngoại Lang. Mặc dù La Thư Đạo không nhớ rõ thân thế lai lịch của Lý Nguyệt Ảnh, nhưng chợt nhớ tới người nhà của Dương Minh Xanh vì vụ án Chu Hưng mà phải tới đây, bèn tiếp lời. Đúng vậy, án Chu Hưng đã liên lụy rất nhiều người. Ở đây cũng có một gia đình mới vì vụ án này mà bị đày tới đây mà trở nên rách nát. La Thư Đạo nói tới tình hình tộc nhân Dương Minh Xanh ở Nam Châu. Sau khi về quê cũ, để tìm chỗ dựa vững chắc cũng đã từng tới thăm hỏi y, chuyện khuê nữ Dương gia kết thân gia với con trai Huân Kỳ cũng nói, nếu không, Dương gia đã suy tàn thật không xứng đáng cầu kiến y. Hiện giờ, Hoàng Cảnh Dung nhớ tới tình bạn cố chi với Lý Nguyệt Ảnh, vừa lúc mượn việc này nhắc đến quan hệ của mình với Dương gia, như vậy dễ dàng giải quyết mâu thuẫn giữa Hoàng Cảnh Dung và Huân Kỳ hơn. Hoàng Cảnh Dung không biết thế lực của Huân Kỳ ở Tây Nam, La Thư Đạo nói rõ ràng, đừng nhìn Huân Kỳ đó như một lão già nhà quê không đáng chú ý, bộ tộc lão có tới hơn 100.000, vài chục bộ lạc Bạch Man tộc phụ thuộc thế lực này, ngay cả La Thư Đạo gã cũng không dám đắc tội. Hiện giờ Hoàng Kỳ đã trở mặt với Khâm Sai triều đình, đã trở thành một tâm bệnh của gã. Vừa có cơ hội nói vun vào, đương nhiên La Thư Đạo sẽ không bỏ qua. Không ngờ, nghe lời này, Hoàng Cảnh Dung lại càng mừng rỡ. Lúc trước, hình bộ và ngự sử đài khác nhau như nước với lửa, còn ác liệt hơn quan hệ giữa Dương Phàm và ngự sử đài hiện tại. Hiện giờ hình bộ chỉ có một mình Dương Phàm ra mặt lên võ đài đấu với ngự sử đài, chèn ép tay chân chèn ép trước kia là người của Chu Hưng ở ngự sử đài. Dương Minh Xanh là lính tiên phong hạng nhất dưới tay Chu Hưng, vực thảm kết oán với ngự sử đài không thể nói là không sâu. Mà hôm qua trong tiệc tẩy trần, Huân Kỳ phất tay áo bỏ đi cũng coi như cào ra mặt y đang rất muốn sửa trị người này. Hiện giờ lại có một cơ hội tốt để một đá ném hai chim như vậy, y có thể buông tha sao? La Thư Đạo nói vậy, kịch bản kế hoạch mưu phản trong đầu Hoàng Cảnh Dung lại càng thêm hoàn thiện. Hoàng Cảnh Dung lập tức nghiêm nghị nói với La Thư Đạo. Là đô đốc nói sai rồi. Dương Minh Xanh chết trước Chu Hưng, triều đình không truy cứu trách nhiệm Dương gia, ai sẽ hãm hại bọn họ. Chu Hưng mang lòng phản nghịch đã lâu, Dương gia đã sớm bị hãm sâu chót đó, cũng không nhìn cái chết của Dương Minh Xanh mà thu tay lại. Sau khi Chu Hưng mưu phản thất bại, một đám dư đảng hoặc bị giết hoặc giáng chức, dư đảng tâm phúc của Dương gia tà tâm không chết nên mới tiếp tục nổi dậy, liên lạc đảng cũ ý đồ mưu phản. Là đô đốc có thể ngươi đã rơi vào bẫy của bọn chúng rồi. Người nói Dương gia rách nát rồi sao? Thật sự là thiên đại chê cười. Khi Dương Minh Xanh tại vị, đã vơ vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng. Cái gọi là rách nát chỉ là một cái mặt nạ, số tiền kia đều bị bọn họ dùng để mua lòng người cho kế hoạch mưu phản rồi. Dương gia dùng ấu nữ kết thân gia với thủ lĩnh Bạch Man cũng là một thủ đoạn. Bọn họ vì muốn mua man tộc cũng vì chuyện đó. La Thư Đạo tuyệt đối không ngờ, một câu nói của mình lại dẫn đến kết cục như vậy, lắp bắp. Là vậy sao, ánh mắt Hoàng, góc truyện audio.com, Cảnh Dung lạnh đi, Điềm Nhiên đáp, khi còn trong kinh, bản quan đã nhận được mật báo. Sao nào, là đô đốc trưởng quản một phương, lại không biết gì về chuyện này sao? Trong một tiểu điếm ồn ào tại Tây Thành Nam Châu, một gian phòng âm u dơ bẩn, hơn 10 đại hán vạm vỡ hoặc đứng hoặc ngồi, cả phòng nồng nặc mùi mồ hôi. Sắc mặt các đại hán hung dữ, phồng mũi trừng mắt, thần thái cử chỉ khác nhau, như những pho tượng La Hán sừng sững. Ở giữa là một đại hán vạm vỡ, chẳng như tượng Phật, thân hình cũng không khôi ngô, lại lộ ra một cảm giác sát khí sắc bén, khiến cho người ta không dám khinh thường. Liễu Quân Phan quỳ trước mặt y, nước mắt nước mũi đầy mặt khóc lóc kể lể. Sau lưng y có hai người, một gãy mũi, mặt đầy máu tươi, một gãy chân, cuộn mình như gà. Còn về vị nhân huynh bị chặt gãy xương kia, vì cứu trị quá muộn, khi hôn mê, máu tràn ra bịt kín mũi, vì không hít thở được mà đã chết. Người bị chém đứt cổ đương nhiên cũng đã chết chương. Hai tên đồng bọn ném thẳng hai cỗ thi thể vào bụi cỏ, chôn cũng lười chôn. Ai dám động tới người của Tư Mã không ta? Ta sẽ lấy mạng hắn. Đại hán nọ cười lạnh, đằng đằng sát khí. Nói, hắn đang ở đâu, cách chương.